Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 6 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày một số nhận định của Tổng thư ký tổ chức Caritas Âu Châu về đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của Âu Châu. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 12 đến câu 14. Một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu đến nhà để dùng bữa. Người nói với kẻ đã mời người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có. Kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một lần đi dự tiệc ở nhà người Pha-ri-sêu, sau khi chứng kiến cảnh khách dự tiệc cứ dành nhau chỗ danh dự để ngồi, Đức Giêsu đã dạy những vị khách được mời một bài học về sự khiêm nhường. Tiếp nối trong bối cảnh của bữa tiệc đó, trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu dạy ông chủ mời khách dự tiệc về bài học đức ái, cách riêng có lòng quảng đại đối với những người nghèo, những kẻ bần cùng trong xã hội. Một cách nào đó, theo phép lịch sự xã giao trong tương quan xã hội, việc mời nhau một bữa ăn là điều bình thường, nay anh mời thì mai tôi mời, theo kiểu có qua có lại mới toại lòng nhau. Bởi thế, khách được mời ở đây cũng mang tính chọn lựa, đôi khi phải lên danh sách những vị khách mời mà mình đáp lễ vì họ đã mời trước đây, rồi sau đó những khách thân quen khá giả để sau họ mời lại. Chính vì điều đó là điều bình thường nên một số thành phần thấp bé, nghèo khổ, tàn tật trong xã hội không bao giờ có cơ hội để bước vào một buổi tiệc đàng hoàng. Do vậy, Chúa Giêsu xem đây như một đề tài để nói với chủ nhà đãi tiệc, và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy cho mỗi người chúng ta về luật bác ái vô vị lợi trong tương quan cuộc sống. Khi nào ông đãi khách, ăn trưa hay ăn tối, đừng kêu bạn bè, anh em, bà con hoặc láng giềng giàu có. Vậy thì đâu là đối tượng mà chúng ta cần phải mời? Chúa Giêsu nhấn mạnh, trái lại, nghĩa là ngược lại điều mà trong xã hội vẫn thường làm. Chúa muốn chúng ta, khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, và với lý do vì họ không có gì đáp lễ. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực hành một điều có vẻ nghịch lý so với lẽ thường tình của cuộc sống con người. Nghịch lý này không phải là tiêu cực, nhưng hướng con người đến đỉnh cao trong việc thực thi lòng bác ái quảng đại của Kitô giáo bằng một tinh thần bác ái vô vị lợi, chứ không đặt nặng đối tượng bác ái là ai, dù giàu hay nghèo. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cống hiến chính chúng ta cho mọi người và nhân loại một cách vô điều kiện, vô vị lợi. Làm như vậy là cách chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa nơi tha nhân. Nhờ đó, chúng ta được công phúc trước mặt Thiên Chúa, chứ không đòi hỏi trước mặt người đời. Lạy Chúa, trong cuộc sống, biết bao lần chúng con luôn chỉ tìm ích lợi cho bản thân, cho gia đình, cho nhóm của chúng con, mà quên đi những người anh em khốn khó, nghèo hèn đang cần đến chúng con. Xin cho chúng con có được tấm lòng bao dung, quảng đại của Chúa, để chúng con biết cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ những người bất hạnh một cách chân thành, một sự cống hiến vô điều kiện và vô vị lợi. Amen.
Chúa ơi, cho con nhìn thấy chính Ngài đang sống trong lòng con, dưới từng nhịp tim hơi thở, như những mong chờ và những ơ hờ, trong giây phút lắng lòng lại thăm tâm, hay qua những nỗi u hoài vì ai. Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con, qua bao biến cố buồn vui, qua những lo toan đời thường, qua ngàn sầu thương vẫn dư.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cũng do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ tế lễ cầu hồn cho 151 hồng y và giám mục. Sáng mùng 2 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 15 hồng y và 137 giám mục qua đời trong 12 tháng qua, trong đó có 3 giám mục Việt Nam. 3 giám mục Việt Nam là Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang, qua đời ngày 2 tháng 2 năm nay; Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, qua đời ngày 1 tháng 3; và Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình, qua đời ngày 5 tháng 10 mới đây. Ngoài ra, có 7 giám mục ở Hoa Lục. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y và 30 giám mục hiện diện ở Roma, với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu. Trong bài giảng Thánh Lễ, dựa vào các bài đọc Thánh Lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy tin tưởng và hy vọng đứng trước cái chết, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha nói, niềm tin mà chúng ta tuyên xưng nơi sự phục sinh làm cho chúng ta trở thành những con người hy vọng và không tuyệt vọng, những người của sự sống chứ không phải của sự chết, vì chúng ta được an ủi nhờ lời hứa sự sống đời đời, có cội rễ nơi sự hiệp nhất với Chúa Kitô phục sinh. Niềm hy vọng ấy giúp chúng ta có thái độ tín thác đứng trước cái chết. Thực vậy, Chúa Giê-xu đã chứng tỏ rằng sự chết không phải là lời nói cuối cùng, nhưng chính tình yêu thương xót của Chúa Cha biến đổi và làm cho chúng ta được sống tình hiệp thông vĩnh cửu với Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các hồng y giám mục đã qua đời sau khi phục vụ giáo hội và dân Chúa đã ủy thác cho các vị trong viễn tượng vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nói, trong khi chúng ta cảm tạ Chúa vì việc phục vụ quảng đại của các vị dành cho tin mừng và giáo hội, dường như chúng ta được nghe lặp lại lời Thánh Phaolô Tông Đồ rằng, niềm hy vọng không đánh lừa. Thiên Chúa là đấng tín trung và niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa không phải là hư vô. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria chuyển cầu cho các vị để họ cũng được tham dự bữa tiệc vĩnh cửu họ đã nếm hưởng trước trong cuộc lữ hành trần thế này. Tin Myanmar. Trước thềm chuyến tông du Myanmar của Đức Thánh Cha, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi thăm Rakhine. Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi đã đi thăm khu vực xung đột ở miền Bắc bang Rakhine lần đầu tiên vào hôm thứ Năm mùng 2 tháng 11 vừa qua, trong khi chính phủ của bà cho biết họ có kế hoạch hồi hương cho hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya đã chạy trốn bạo lực trong những tháng vừa qua. Những động thái này cho thấy nhà cầm quyền Myanmar đặc biệt quan tâm tới chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco và muốn nhân cơ hội này thanh minh cùng cộng đồng quốc tế. Bà Aung San Suu Kyi đã đến thành phố Sitwe là thủ phủ của bang Rakhine và sau đó đi đến phía bắc Rakhine, nơi có nhiều ngôi làng của người Hồi giáo Rohingya. Trong chiến dịch tranh cử vào năm 2015, bà đã viếng thăm miền nam Rakhine, nơi không có nhiều xung đột. Chuyến đi của bà Suu Kyi gây bất ngờ cho các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của bà Suu Kyi là Do Tay giải thích rằng, chính phủ không công bố trước kế hoạch của chuyến đi này với các phương tiện truyền thông vì những quan ngại về an ninh. Hơn 600.000 người Rohingya từ miền Bắc Rakhine đã trốn sang Bangladesh kể từ hôm 25 tháng 8 vừa qua, khi lực lượng Myanmar bắt đầu những điều mà họ gọi là một chiến dịch ra tay trước nhằm đối phó với những cuộc tấn công của quân nổi dậy vào các đồn cảnh sát. Liên Hiệp Quốc cáo buộc chiến dịch này là một phản ứng không tương xứng và chỉ là cái cớ để che đậy một chính sách thanh lọc sắc tộc. Chiến dịch của quân đội Myanmar bao gồm việc đốt phá các ngôi làng Rohingya và những vi phạm nhân quyền tràn lan. Những người chạy trốn khỏi Rohingya đã mô tả những hành động tàn bạo của quân Myanmar như hãm hiếp phụ nữ, đốt nhà và bắn chết những đàn ông Hồi giáo. Bà Aung San Suu Kyi trong thời gian vừa qua đã bị chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Họ yêu cầu bà phải làm nhiều hơn để chấm dứt bạo lực và lên án những người có trách nhiệm trong các vụ vi phạm nhân quyền. Tin Vatican. Dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, Đức Thánh Cha nói rằng nhân loại đã không học được bài học của chiến tranh. Hôm thứ Năm mùng 2 tháng 11 vừa qua, ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nghĩa trang Nettuno, cách Roma khoảng 70 km về phía nam, để cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của tất cả các cuộc chiến và một lần nữa ngài lên án thảm trạng này. Cầm một bó hồng trắng trên tay, Đức Thánh Cha chậm rãi đi giữa các hàng mộ, đặt hoa trên một số thánh giá và ngôi sao David trắng trên thảm cỏ xanh. Đó là các ngôi mộ của một người Mỹ gốc Ý, một người Do Thái, một người lính không rõ danh tính. Họ đã hy sinh trong Thế chiến thứ hai. Nghĩa trang Netuno là nơi yên nghỉ của 7.861 binh lính Hoa Kỳ, cả đàn ông và phụ nữ. Tất cả đều thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai. Trong buổi đọc kinh truyền tin ở quảng trường Thánh Phêrô, trưa ngày hôm trước đó, tức là thứ Tư mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, chiến tranh chẳng đem lại gì ngoài nghĩa trang và những người chết. Đó là lý do tại sao tôi muốn cảnh báo điều này vào lúc mà nhân loại chúng ta dường như chưa học được hay không muốn học bài học ấy. Trong bài giảng lễ không soạn sẵn, Đức Thánh Cha đưa tay chỉ vào hàng ngàn ngôi mộ ở chung quanh và nói rằng, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho mọi người đã qua đời, nhưng đặc biệt là cho những người trẻ này, vào lúc mà biết bao nhiêu cuộc chiến đang diễn ra mỗi ngày trong cuộc chiến tranh từng mảng. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của các vị giáo hoàng tiền nhiệm Benedicto thứ 15 và Pio thứ 12, rằng, xin Chúa hãy ngăn lại. Đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa, đừng bao giờ xảy ra cuộc tàn sát vô ích này nữa. Với chiến tranh, tất cả đều mất mát, hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn và hàng ngàn niềm hy vọng bị dập tắt. Chiến tranh là thế, chúng ta tự hủy diệt chính mình. Rồi với giọng nói và đôi mắt đượm buồn, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, đã nhiều lần trong lịch sử, con người nghĩ đến việc gây chiến tranh, tin rằng làm thế là để xây dựng một thế giới mới, kiến tạo một mùa xuân, nhưng kết thúc lại là mùa đông ảm đạm, tàn nhẫn trong vương quốc của khủng bố và cái chết. Đó là thói kiêu ngạo của một nhân loại vẫn chưa học được bài học của chiến tranh. Tin Hoa Kỳ. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về vụ tấn công khủng bố tại New York. Đức Hồng Y Daniel DiNardo của Tổng giáo phận Galveston, Houston, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau đây, ngay sau khi được biết về cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo tại Manhattan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Toàn văn tuyên bố của Đức Hồng Y DiNardo như sau. Chiều nay, chúng ta nghe nói về những gì có vẻ như là một cuộc tấn công có chủ ý, nhắm vào những người vô tội tại thành phố New York. Hành động tàn ác này đè nặng lên trái tim của tất cả chúng ta. Các báo cáo về cuộc tấn công còn quá sớm để hiểu đầy đủ những gì đã xảy ra, nhưng dẫu sao nó cũng làm tôi thật đau lòng khi thấy rằng chúng ta lại một lần nữa phải đáp lại những hành động khủng bố như vậy. Đối với gia đình và bạn bè của những người đã chết, xin vui lòng biết rằng anh chị em không cô đơn, và rằng những lời cầu nguyện của các giám mục và của tất cả giáo hội đang dành cho anh chị em và những người thân yêu của anh chị em. Tôi muốn nói với anh chị em và với tất cả mọi người rằng, các thế lực bóng tối luôn cố gắng xua tan đi những hy vọng của chúng ta, nhưng hy vọng của chúng ta dựa trên danh Chúa và sẽ luôn kiên vững.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một số nhận định của Tổng thư ký tổ chức Caritas Âu Châu về đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của Âu Châu qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến! Như chúng tôi đã đưa tin, trong hai ngày 27-28 tháng 10 vừa qua, hội nghị về đề tài Nghĩ lại Âu Châu đã diễn ra tại Roma, với sự tham dự của các nhà chính trị, các hồng y, giám mục các đại sứ đại diện các phong trào và nhiều tín hữu Kitô khác. Hội nghị do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu tổ chức. Trong buổi tiếp kiến 350 tham dự viên đại hội, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Kitô góp phần cải tổ tinh thần của Âu Châu. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi các chính quyền của đại lục này nhìn nhận vai trò tích cực của tôn giáo trong xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nền tảng của Âu Châu chính là con người và các cộng đoàn mà Kitô hữu mong muốn và có thể góp phần xây dựng. Những viên gạch trong công trình xây dựng này là sự đối thoại, việc bao gồm mọi người, tình liên đới, phát triển và hòa bình. Đức Thánh Cha nói, trong một nghĩa nào đó, Âu Châu phải là một nơi đối thoại, từ Đại Tây Dương tới các rặng núi vùng Uran, từ Bắc Cực đến Địa Trung Hải. Giống như diễn trường Agora ngày xưa, Âu Châu không phải chỉ là không gian kinh tế, nhưng còn là một con tim của chính trị. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cứu xét lại vai trò tích cực của tôn giáo trong xã hội, cũng như việc đối thoại liên tôn là điều có thể giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Âu Châu. Trong chiều hướng này, Ngài cảnh giác chống lại một thứ thành kiến duy thế tục vẫn còn thịnh hành, khiến cho người ta không nhận thức được giá trị của tôn giáo trong đời sống công cộng, và muốn đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư. Nhưng khi làm như thế, là người ta thiết lập một sự thống trị của một thứ tư tưởng một chiều duy nhất, là một hiện tượng rất phổ biến trong các môi trường quốc tế, để rồi coi việc khẳng định căn tính tôn giáo là một nguy hiểm đối với chủ nghĩa bá quyền của họ, và rốt cuộc tạo nên một sự đối nghịch giữa quyền tự do tôn giáo và các quyền căn bản khác. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề thời sự di dân. Ngài nói, Âu Châu phải trở thành một không gian bao gồm mọi người, nhưng đồng thời cũng đề cao giá trị của những khác biệt. Trong viễn tượng này, người di cư là một tài nguyên hơn là một gánh nặng và không thể gạt bỏ tùy ý. Đằng khác, các chính quyền cũng phải ý thức giải quyết một cách thận trọng vấn đề di dân. Tuy không phải là dựng lên những bức tường, nhưng cần làm thế nào để tiến trình di cư tuân hành các quy luật. Về phía các người nhập cư, họ phải tôn trọng và hấp thụ nền văn hóa của quốc gia tiếp đón họ. Đề cập đến sự xung đột giữa các thế hệ chưa từng có ở Âu Châu kể từ thập niên 1960, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mùa đông dân số tại đại lục này và nói rằng tại Âu Châu, người ta ít sinh con và có quá nhiều thai nhi bị tước đoạt quyền được sinh ra. Đó cũng là vì người ta khám phá thấy rằng mình không có khả năng chuyển giao cho người trẻ những phương tiện vật chất và văn hóa giúp đương đầu với tương lai. Ngoài ra, Âu Châu cũng đang ở trong tình trạng thiếu trí nhớ. Do đó, cần phải tái khám phá ra giá trị quá khứ của mình để làm cho hiện tại được phong phú và trao lại cho các thế hệ trẻ một tương lai hy vọng. Có biết bao nhiêu người trẻ đang ngỡ ngàng lạc hướng, đứng trước sự vắng bóng các căn cội và viễn tượng, trong khi nền giáo dục phải có sự can thiệp và đóng góp của toàn xã hội. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của ông Jorge Muñoz Mayer, Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Âu Châu, về phần đóng góp của Kitô giáo cho tương lai tiến triển của Âu Châu. Trước hết, chia sẻ về sứ mệnh và phần đóng góp của Caritas cho việc xây dựng Âu Châu, và Caritas hành xử như thế nào trước các thách đố hiện nay như nạn nghèo túng, loại bỏ ngoài lề xã hội, tình trạng thiếu các cơ may, các hình thức nô lệ mới, nạn di cư ồ ạt. Ông Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Âu Châu nói rằng, trước hết, cần phải có một viễn tượng quốc tế, các cuộc di cư không phải chỉ là vấn đề của Âu Châu, vì đa số làn sóng di cư trên thế giới đang xảy ra tại các nước nghèo. Chúng ta phải ý thức được điều này. Tại Âu Châu, chúng ta không được coi đó là gương mù gương xấu, hay hốt hoảng lo sợ các cuộc di cư. Khi làn sóng di cư lớn đang xảy ra trong các quốc gia nghèo, nhiều khi vì nạn đói kém, chiến tranh xung khắc, bạo lực giữa các bộ tộc. Liên quan tới nghèo đói, người ta nói rằng có tới 20-25% dân Âu Châu sống dưới mức nghèo túng, và đây cũng là một lo âu lớn. Trong bối cảnh này, tổ chức Caritas có chương trình Người Samaritano Nhân Hậu. chúng tôi xem xét tình hình một người cần được trợ giúp và đến hỗ trợ họ. Và chúng tôi là những ai? Đó là giáo hội, cộng đoàn của giáo hội, các người thiện nguyện, các nhân viên của Caritas lo lắng cho dân nghèo. Liên quan tới các người di cư, Caritas hiện diện tại các quốc gia có nhu cầu, các nước bên Phi Châu, Châu Mỹ Latin, cũng như tại các quốc gia Âu Châu. Trong đó, di dân là một thực tại đau đớn. Người ta nói tới các trẻ mồ côi Âu Châu. Điều này có nghĩa là các người cha đi sang các quốc gia Tây Âu làm việc, bỏ con cái lại một mình ở với ông bà, hay để chúng lang thang trên đường phố. Nhưng Caritas có mặt tại đó, bên Moldavia, bên Ukraine, bên Đức, và trợ giúp những ai cần được giúp đỡ. Tôi tin rằng đây là sứ điệp tốt. Chúng tôi theo phương pháp cũ của giáo hội là nhìn thấy, lượng định và hành động. Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi chúng tôi thay đổi và nói, lắng nghe, hiểu biết và đồng hành. Chúng tôi hiện diện, nhìn thực tại, lắng nghe, hỏi xem cho biết tại sao lại xảy ra tình trạng này. Chúng tôi chú ý tới các nghiên cứu xã hội học và tìm hiểu xem tại sao lại xảy ra là họ tìm đến các nước của chúng tôi. Tại sao có nạn nghèo đói trong các quốc gia của chúng tôi? Rồi chúng tôi hành động và đồng hành với họ, để cho họ là tác nhân chính và luôn luôn đồng hành với họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu một số nhận định của ông Jorge Muñoz Ayer, Tổng thư ký tổ chức Caritas Âu Châu, về phần đóng góp của Kitô giáo cho tương lai tiến triển của Âu Châu, nhân hội nghị quốc tế giữa giáo hội và các nhà hoạt động chính trị, diễn ra tại Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi khảo sát nguồn gốc nghi thức làm dấu thánh giá theo thánh kinh, chúng ta thấy dấu trong sách Ezekiel, một hình ảnh báo trước dấu thánh giá. Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ trình bày tiếp bài tìm hiểu về dấu thánh giá trong nghi thức đầu lễ, với việc xem xét những lời chúng ta đọc khi làm dấu thánh giá. Sức mạnh của danh Thiên Chúa. Khi làm dấu thánh giá, chúng ta kêu cầu danh Thiên Chúa bằng cách đọc Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong Thánh Kinh, kêu cầu danh Thiên Chúa diễn tả việc tôn thờ, đồng thời thường được liên kết với lời nguyện và hy lễ. Đó là cách thực hành cổ xưa nơi những người đầu tiên đi theo Thiên Chúa. Xét con của Adam và hậu duệ của ông được miêu tả như những người kêu cầu danh Chúa. Tổ phụ vĩ đại Abraham đã kêu cầu danh Chúa khi ông lập bàn thờ kính Thiên Chúa và dâng đất hứa cho người. Con của ông là Isaac cũng kêu cầu danh Chúa khi ông này lập bàn thờ tại Beersheba. Theo Thánh Kinh, danh xưng không chỉ đơn thuần là một cách thức quy ước liên quan đến cá nhân riêng biệt. Một cách huyền nhiệm, danh xưng đại diện cho bản chất của một con người và kèm theo sức mạnh của người đó. Do vậy, kêu cầu danh Thiên Chúa là kêu cầu sự hiện diện và sức mạnh của người. Điều này giải thích tại sao người Israel cổ thời thường xuyên kêu cầu danh Chúa, không chỉ để ca ngợi, tạ ơn người, mà còn tìm kiếm sự trợ giúp của người trong cuộc sống. Tương tự như thế, bất kể khi nào kêu cầu danh Chúa, chúng ta kêu cầu sự hiện diện của người, và xin người trợ giúp trong các cuộc chiến chúng ta đang đối mặt mỗi ngày. Giống như tác giả Thánh Vịnh, chúng ta nhận ra rằng, ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, là đấng dựng nên cả đất trời. Điều này làm sáng tỏ việc làm dấu thánh giá trong thánh lễ. Khi bắt đầu cử hành phụng vụ, chúng ta mời Thiên Chúa đi vào cuộc đời mình cùng với sức mạnh của người. Chúng ta long trọng kêu cầu danh Chúa, cầu khẩn sự hiện diện và sức mạnh của người. Điều này tựa như chúng ta đang thánh hóa thời gian tiếp theo, hoặc dâng hiến đời sống cho Thiên Chúa, khi nói rằng, mọi hành động trong thánh lễ, chúng ta thực hiện nhân danh người. Hết thảy mọi sự, tư tưởng, ước muốn, lời nguyện, hành động, chúng ta không làm vì chính mình, nhưng thực hiện nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tuy nhiên, giống như những người Israel thuở xưa, là những người kêu cầu danh Chúa khi thờ phượng người, chúng ta cũng cung kính kêu cầu danh Chúa, xin người trợ giúp để chuẩn bị bước vào các mầu nhiệm thánh trong thánh lễ. Trong Tân Ước, danh Chúa Giêsu được mặc khải ngang hàng với sự thánh thiện và sức mạnh của danh Thiên Chúa. Thánh Phaolô mô tả danh này như danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Thánh nhân khẳng định rằng, danh này có sức mạnh bắt muôn loài muôn vật tùng phục Chúa Kitô. Khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Các sách Tân Ước khác cũng cho thấy điều này. Nhân danh Chúa Giêsu, kẻ đau ốm có thể được chữa lành, kẻ tội lỗi tìm được lòng thương xót, và ma quỷ bị trục xuất. Chính Chúa Giêsu dạy rằng, người sẽ đáp lời tất cả những ai kêu cầu danh người. Bất cứ điều gì anh em cầu xin nhân danh Thầy, anh em sẽ nhận được. Hơn nữa, những kẻ theo Chúa Giêsu khi họp nhau nhân danh người, sẽ nhận được phúc lành, chính là sự hiện diện của người ở giữa họ. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Điều chúng ta thực hiện trong mọi thánh lễ, là chúng ta họp nhau nhân danh Con Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin người hiện diện giữa chúng ta, khi tin tưởng mang tới trước nhan người, những nhu cầu và nguyện ước. Làm dấu thánh giá cách nghiêm trang. Khi làm dấu thánh giá, chúng ta không chỉ tập trung vào Chúa Con. Chúng ta kêu cầu danh Cha, Con và Thánh Thần, vọng lại lệnh truyền của Chúa Giêsu ban cho các tông đồ. Vậy, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Những lời này được xướng lên khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Lúc đó, linh hồn được tràn đầy sự sống thần linh của ba ngôi chí thánh. Khi lặp lại những lời này lúc bắt đầu mỗi thánh lễ, chúng ta nhận ra thực tế sâu xa này, là mình đang tiến gần đến Thiên Chúa toàn năng trong phụng vụ, không phải do công trạng của bản thân, nhưng nhờ sự sống siêu nhiên Thiên Chúa rộng ban qua bí tích rửa tội. Chúng ta đến nhà thờ không phải nhân danh chính mình, nhưng là nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng cư ngụ trong chúng ta. Chúng ta cũng đang cầu xin để sự sống thần linh này nơi chúng ta có thể được nảy nở. Khi làm dấu thánh giá, chúng ta cầu xin để toàn thể đời sống mình có thể diễn ra trong sự hòa hợp sâu xa hơn với Thiên Chúa. Nghĩa là, khi làm bất cứ điều gì, chúng ta làm nhân danh người. Điều này giải thích tại sao chúng ta nên chú ý làm dấu thánh giá cách kính cẩn nghiêm trang. Khi đã biết ý nghĩa của nghi thức này, chúng ta đừng nên làm dấu thánh giá cách vội vàng, cẩu thả. Romano Guardini đã từng viết, khi chúng ta làm dấu thánh giá, hãy để dấu này thực sự là dấu thánh giá, thay vì cử chỉ gượng ép, qua quýt. Chẳng thể hiện ý nghĩa nào. Chúng ta hãy thong thả làm một dấu lớn, từ trán xuống ngực, từ vai này qua vai kia. Chú ý cảm nhận dấu thánh giá này bao trùm toàn thể chúng ta, từ tư tưởng, thái độ, thân xác và linh hồn. Mọi chi thể của chúng ta làm sao, và đã lập tức thánh hiến và thánh hóa chúng ta thế nào? Hãy làm một dấu thánh giá lớn. Đồng thời dành thời gian để nghĩ về điều bạn làm. Hãy để dấu thánh giá đi vào toàn thể con người bạn, thân xác, linh hồn, tâm trí, ý chí, tư tưởng, cảm giác, việc bạn làm hoặc không làm. Và bằng cách làm dấu thánh giá, bạn hãy củng cố và thánh hiến tất cả trong sức mạnh của Chúa Kitô, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nghi thức làm dấu thánh giá. Bài trình bày được soạn dựa trên tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Sri với bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Du Xe Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và việc chia sẻ của cải. Thứ nhất, chúng ta bàn về môi trường và các lĩnh vực kinh tế xã hội. Giáo hội mời gọi các nhà khoa học và kỹ thuật tham gia vào lĩnh vực công nghệ sinh học, hãy tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp là việc cung cấp lương thực và chăm sóc sức khỏe cho con người. Thật vậy, hoạt động của các nhà công nghệ sinh học có liên quan đến các tài nguyên thuộc về di sản của nhân loại và cũng được dành cho các thế hệ tương lai. Đối với các tín hữu, hoạt động công nghệ sinh học còn liên quan đến quà tặng đã được tạo hóa trao ban và phó thác cho trí khôn cũng như tự do của con người. Qua diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt hy vọng vào các nhà khoa học khi khuyến khích họ sử dụng hết khả năng và sự nhiệt tình trong việc nghiên cứu khoa học, thì luôn tuân theo sự hướng dẫn của một lương tâm trong sáng và trung thực. Các chủ doanh nghiệp và các giám đốc của các cơ quan công cộng tham gia vào việc nghiên cứu, sản xuất và mua bán các sản phẩm làm ra từ công nghệ sinh học mới,
cần quan tâm đến công ích và tìm kiếm lợi nhuận cách chính đáng. Mọi hoạt động kinh tế, cung cấp lương thực, thuốc men, chăm sóc sức khỏe và môi trường, vân vân, đều phải tuân theo nguyên tắc công ích nói trên. Cụ thể, các chủ doanh nghiệp cũng như các giám đốc của các cơ quan công cộng tham gia nghiên cứu khoa học sẽ hướng dẫn các bước tiến triển của công nghệ sinh học để đạt được mục tiêu tốt đẹp là chống lại nghèo đói, chống lại bệnh tật, bảo vệ sinh thái như là gia sản chung của mọi người. Các nhà chính trị, lập pháp và quản lý hành chính phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá các lợi ích và rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng công nghệ sinh học. Chính quyền cũng phải tạo điều kiện để cho công luận được thông tin đúng đắn, đưa ra những quyết định phù hợp nhất với công ích. Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thông tin cũng có nhiệm vụ quan trọng, cần phải thi hành cách thận trọng và khách quan. Bởi lẽ, xã hội chờ đợi những thông tin đầy đủ và khách quan có thể giúp các công dân có được một dư luận đúng đắn về các sản phẩm của công nghệ sinh học, để họ có thể sẽ dùng sản phẩm ấy một cách thích hợp với cuộc sống và nhân phẩm của mình. Tiếp đến, chúng ta nói về môi trường và việc chia sẻ của cải. Giáo huấn xã hội Công giáo nhắc lại rằng, của cải trên trái đất là do Thiên Chúa tạo thành để mọi người sử dụng một cách khôn ngoan và liêm chính. Do đó, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966, số 69 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967, phát triển các dân tộc, số 22, lý giải rằng, của cải thiên nhiên phải được chia sẻ một cách công bằng, phù hợp với công lý và bác ái, sao cho phù hợp với trật tự tạo thành. Các vấn đề sinh thái hiện nay đã mang chiều hướng toàn cầu và chỉ có thể được giải quyết cách hữu hiệu thông qua sự hợp tác quốc tế, bảo đảm cho có sự phối hợp rộng rãi hơn trong việc sử dụng các tài nguyên của địa cầu. Theo nguyên tắc của cải dành cho hết mọi người, chúng ta có thể giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường và sự nghèo đói với định hướng văn hóa và luân lý căn bản. Khủng hoảng môi trường hiện nay có tác động lớn đến những người nghèo khổ vì họ phải sống trong vùng đất đang bị xói mòn hoặc sa mạc hóa, hoặc họ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột vũ trang, bị cưỡng bách nhập cư, không có phương tiện công nghệ và kinh tế bảo vệ họ khỏi những thiên tai. Mỗi khi cần giúp những người nghèo khổ này tái định cư, nhà nước hoặc các tổ chức xã hội cần cho họ biết trước các thông tin cần thiết và được quyền lựa chọn nơi ăn ở tương xứng. Bên cạnh đó, thế giới cũng cần quan tâm đến các quốc gia phải chịu thiệt thòi do những quy luật thương mại quốc tế bất công, những quốc gia khan hiếm hàng hóa chủ lực lại bị gánh nặng nợ nước ngoài đè bẹp, khiến cho họ có nguy cơ phải khai thác cật lực và thái quá những tài nguyên hạn hẹp của môi trường. Giữa sự phát triển của các nước nghèo nhất, sự thay đổi dân số và việc sử dụng bền vững môi trường có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phải thông qua đó để bảo vệ phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988, số 25, vẫn nhìn nhận rằng việc tăng trưởng dân số là điều hoàn toàn thích hợp với sự phát triển toàn diện và được chia sẻ cho hết mọi người, vì thông điệp đã cảnh báo rằng việc giảm sút tỷ lệ sinh sản gây ảnh hưởng tới độ tuổi trung bình của dân số, thậm chí không thể đổi mới dân số về mặt sinh học. Thế nên, mỗi khi bàn về chính sách dân số, chúng ta phải luôn nhớ đến sự phát triển thực tế và theo dự kiến của các quốc gia và các vùng. Theo ý kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bày tỏ trong thư gửi ông Nafis Sadik, Tổng Thư ký Hội nghị Quốc tế về Dân số và Sự phát triển năm 1994, thì sự phát triển toàn diện phải hướng tới lợi ích thật của mỗi người và của con người toàn diện. Nguyên tắc, mục tiêu phổ quát của của cải cũng được áp dụng cho tài nguyên nước mà Thánh Kinh gọi là biểu tượng của sự thanh tẩy và sự sống.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải trong thông điệp gửi Đức Hồng y Gerardo Mahela Agnello năm 2004 là ơn Chúa ban, nước là thành phần cơ bản tối cần thiết đối với việc sống còn. Vì thế, ai cũng có quyền đối với nước. Vì vậy, việc sử dụng nước và những dịch vụ liên quan đến nước phải thỏa mãn nhu cầu của hết mọi người, nhất là những người nghèo đói. Muốn thế, Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ chúng ta trong thông điệp nói trên rằng, cần phải đặt mình trong bối cảnh cụ thể, được đặt nền tảng chính xác trên giá trị của sự sống và sự tôn trọng các quyền lợi và phẩm giá của mọi người. Quyền có nước được đặt trên nền tảng là phẩm giá con người, vì không có nước, sự sống sẽ bị đe dọa. Thế nên, quyền có nước uống an toàn là quyền của mọi người trên thế giới và là quyền không thể chuyển nhượng. Và cuối cùng, chúng ta nói về những lối sống mới. Những vấn đề sinh thái nghiêm trọng đòi hỏi mọi người phải thay đổi cách suy nghĩ để tiến tới những lối sống mới tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn tả về những lối sống mới này qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 ở số 36 như sau. Theo những lối sống này, việc tìm kiếm chân thiện mỹ và hiệp thông với người khác vì công ích sẽ là những nhân tố quyết định cho những việc chọn lựa để tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Những người theo lối sống mới này sẽ xây dựng những đức tính thanh đạm, điều độ và tự chủ theo mức độ cá nhân cũng như xã hội. Như thế, người ta cố gắng loại trừ tư tưởng duy tiêu thụ, đồng thời xúc tiến các hình thức sản xuất nông nghiệp và công nghiệp mà biết tôn trọng trật tự sáng tạo và thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người. Khi mỗi người nhận thức lại sự lệ thuộc hỗ tương với người khác, họ sẽ cùng cộng tác với nhau bảo vệ môi trường sinh thái, hỗ trợ nhau ngăn chặn đến mức tối đa các nguy cơ thảm họa thiên nhiên xảy ra cho các dân tộc và các lãnh thổ. Như thế, vấn đề sinh thái phải trở thành động cơ mạnh mẽ, thúc đẩy mọi người liên đới thực sự với nhau trên phạm vi toàn cầu. Thế giới tự nhiên mặc khải mầu nhiệm một Thiên Chúa sáng tạo và bảo vệ công trình sáng tạo. Do đó, khi con người xử sự tốt đẹp với các thụ tạo là thể hiện thái độ biết ơn và quý trọng đối với Thiên Chúa tạo thành. Nếu để thiên nhiên tách khỏi mối quan hệ với Thiên Chúa, thiên nhiên sẽ bị tước mất ý nghĩa sâu xa của nó và trở nên nghèo nàn. Ngược lại, nếu chúng ta tái khám phá thiên nhiên trong ý nghĩa là thụ tạo, thì chúng ta có thể thiết lập những mối liên hệ chính đáng với thiên nhiên, hiểu được các ý nghĩa phong phú và tượng trưng của thiên nhiên, đi vào lĩnh vực huyền nhiệm của thiên nhiên. Từ đó, con người bước đi trên con đường đến với Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất. Thật vậy, thế giới xuất hiện trước mắt con người như một bằng chứng về Thiên Chúa là nơi bày tỏ quyền năng sáng tạo, an bài và cứu chuộc của người. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng ta kết thúc loạt bài nói về môi trường theo giáo huấn học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề mới, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về vấn đề hòa bình. Mong quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón tân lang, năm cô khôn ngoan, năm cô khờ dại, mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón tân lang, năm cô sẵn sàng, năm cô lãng quên.
Khi chàng sẽ đến mười cô tiến lên, năm cô được mời lên bàn kết.
Tăng Quốc Phiên là một đại thần nổi tiếng sống dưới thời Mãn Thanh. Ông vốn không phải là người thông minh xuất sắc, nhưng ông đã thành công bằng cách tập tính nhẫn nại, kiên trì. Ông cho biết, mỗi ngày ông đều đọc 10 trang sử và viết nhật ký để ghi lại những việc làm trong ngày. Ngoài ra, để rèn luyện tính kiên trì, khi còn trong quân đội, ông luôn thức dậy sớm bất kể tiết trời nóng lạnh ra sao, bất kể hoàn cảnh thế nào. Chỉ cần nghe tiếng gà gáy là ông liền thức dậy để huấn luyện và điều hành các binh sĩ. Chưa bao giờ ông thức giấc sau khi mặt trời mọc. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu có kể một dụ ngôn về 10 cô trinh nữ đi dự tiệc cưới. Trong số đó có 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Theo văn hóa Do Thái, nghi lễ cưới được tổ chức vào ban đêm và vào thời gian bất ngờ không ai được biết trước. Vì thế, mọi người phải canh thức chờ đợi. Tác giả Tin Mừng cho biết, tất cả 10 cô trinh nữ đều cầm đèn trong tay chờ đợi, nhưng chỉ có 5 cô khôn ngoan biết mang theo dầu dự trữ. Họ đã đón gặp chàng rể và được vào dự tiệc cưới. Còn 5 cô khờ dại thì đành phải bỏ lỡ một bữa tiệc vui. Chuyện khôn dại là lẽ thường tình trong cuộc sống. Ví như câu dân gian người ta thường hát, thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Ranh giới giữa khôn và dại rất mỏng, khiến ta khó mà phân biệt rạch ròi. Bởi lẽ, chỉ cần ta tích chứa một chút dầu, ắt sẽ trở thành người khôn. Ngược lại, chỉ cần lơ là quên lãng một chút dầu, là ta trở thành kẻ dại khờ bất hạnh. Điều khôn ngoan theo kiểu thế gian lại là cái dại dột đối với Thiên Chúa, và cái dại dột của thế gian mới thật là cái khôn ngoan mà Thiên Chúa đòi hỏi. Cuộc sống hôm nay đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết chọn lựa những giá trị. Đó là chọn khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa hay của loài người. Sự khôn ngoan của nước trời đó là thái độ sẵn sàng và tỉnh thức, sống trọn vẹn giây phút hiện tại, chu toàn bổn phận hàng ngày với lòng yêu mến. Đó là sống như lời Thánh Phaolô khuyên nhủ giáo đoàn Ê-phê-sô: anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nếp ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống giữa những ngày đen tối. Muốn cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, chúng ta phải nỗ lực châm dầu vào. Một giọt dầu của hy sinh nhỏ bé âm thầm, giọt dầu của sự cho đi, tiêu hao vì bổn phận. Có thể đó là giọt dầu của những trái ý, những rằng xé trong tâm hồn khi phải đối diện và chọn lựa giữa những điều tốt và điều xấu. Giọt dầu đó phải được châm vào mỗi ngày, bền bỉ và tha thiết trong cầu nguyện, tận tụy và vẹn tròn trong bổn phận, và trung thành trong mọi thử thách. Giọt dầu ấy có thể khô cạn vì những đam mê của tính xác thịt.
vì những ươn hèn do bản tính yếu đuối mỏng giòn của thân phận con người. Nhưng nếu không có nó, chúng ta sẽ bị loại khỏi cuộc vui. Mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống khôn ngoan trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Muốn chiếm được nước trời, chúng ta phải từ bỏ thái độ ươn hèn, dễ dãi theo kiểu của thế gian, mà quên đi bổn phận hàng ngày. Chỉ có con tim yêu mến, chỉ có thái độ kiên trì tỉnh thức mới giúp chúng ta đón gặp được chàng rể là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng mải mê chuyện đời mà quên đi bổn phận làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức chờ đợi với hy vọng được vào dự tiệc hoan lạc trên nước trời. Amen.
Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón tân lang, năm cô khôn ngoan, năm cô khờ dại. Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón tân lang, năm cô sẵn sàng, năm cô lãng quên.
Đèn ai thắp sáng được mời đi đón tân lang, ai ơi khôn ngoan thức tình đời chờ. Đèn ai vẫn tôi, nào mời sắp sẵn đi thôi. Biết đến khi nào tân lang đến nơi.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.